Dạ, kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Mặt trời từ từ khuất sau rừng cây xanh, đứng im lìm nơi miệng hầm chỉ huy. Thùy Dung nhìn ra dòng sông Bảy Hạp. 3 ngày rồi, mỗi ngày 4 lần, sáng, trưa, chiều và tối, nàng nhìn ra dòng sông, mong thấy được hình bóng của người tình. 3 chiếc tàu hải quân ra đi không để lại lý do, Khôi ra đi không một lời từ giả và không một lời hứa quay trở lại. Khôi đi trong lặng lẽ, âm thầm, đi biền biệt, không một âm hao nào vọng lại trên dòng sông trống vắng bơ vơ. Thùy Dung ứa nước mắt, hết rồi, những vồ vập môi hôn, những ái ân rã rời, những vòng tay quấn quýt, với giọng hát ngọt mềm, với tiếng thì thầm, lời tình tự. Còn đâu anh, đêm trên biển Nha Trang, anh nói với em lời tỏ tình đầu tiên. Môi anh ngọt hơn kem sầu riêng, thơm mùi thuốc lá, mà trước kia em hay phàn nàn là hôi quá. Anh ở đâu rồi, anh ơi? Thùy Dung âm thầm trở về căn nhà nhỏ hẹp trong khu gia binh. Đèn dầu lù mù, chiếc giường trơ trọi, căn phòng nhỏ quạnh hiu như tâm hồn nàng. Nhìn cây đàn nằm trong góc, nàng thở dài. Tiếng hát của Khôi vẫn vang vọng từ tiềm thức với những câu hát nồng nàn. Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi. Ơn em dáng mỏng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương. Tạ ơn em. Ơn em ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan. Ơn em, hơi thoảng chỗ nằm, giấu quanh giấu quận, nỗi buồn một nơi. Tạ ơn em, tạ ơn em. Thùy Dung mơ màng và lẩm bẩm một mình.
Em cảm ơn anh đã yêu em, đã cho em một tình yêu thật tuyệt vời. Để em khám phá ra, trong đời sống ngắn ngủi của chúng ta, tình yêu quý giá vô cùng. Như giọt nước mưa mát tình cờ rơi trên môi của người lữ hành, đi trong mùa nắng hạn. Tình yêu dù đến trong muộn màng, trong vội vàng, nhưng cũng đủ để cho em thấy ý nghĩa của đời sống. Dù chỉ là đời của một quả phụ, đang ở trong một ngôi đồn lẻ loi, giữa vùng hiu quạnh, với những người lính thân quen. Tuy nhiên, họ không phải là Khôi, là anh, người làm cho em cười, em khóc. Một người đàn ông nhiều đam mê, dễ thương mà cũng dễ ghét. Khôi ơi, gọi tên anh hoài trong giấc ngủ lẻ loi, khi uống cà phê một mình, chiều xuống ngóng trông bóng dáng chiếc tàu của anh trở lại.
Thùy Dung, đây đang Khôi gọi, nghe rõ trả lời. Đang đọc sách, Thùy Dung giật mình khi nghe âm thanh vang lên từ ống liên hợp của máy BRC-25. Nhấc ống nghe, nàng lên tiếng trả lời nhanh.
Thùy Dung nghe đang Khôi.
Cưng đang ngủ hả cưng?
Nhớ anh quá, ngủ không được. Còn anh?
Anh cũng vậy. Nhớ em đó, ăn không ngon, ngủ không được. Hơn 1 tuần rồi. lấy mì gói làm chuẩn cho nên thèm tôm cua thịt cá quá.
Anh về đây em nấu cho anh ăn.
Thì anh cũng muốn về, nhưng mà chắc còn lâu lắm, ít nhất cũng phải 5-7 ngày nữa tàu mới ra khỏi cái vùng đầm dơi khỉ ho cò gái này. Thùy Dung thở dài, dường như nghe được tiếng thở dài của người yêu, cho nên giọng nói bên kia trở thành ấm nhẹ và an ủi. Thôi, ráng chịu đi cưng. Ai kêu là lính mà lại thêm làm người tình của lính nữa. Mai mốt gặp nhau đó, anh đền cho em, chịu không?
Chịu, mà chừng nào anh mới về?
Thì đâu có biết đâu. Thùy Dung nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng phía bên kia, rồi lát sau, giọng nói của Khôi lại vang lên, tiếng thì thầm dịu nhẹ hay lời tỏ tình âu yếm. Thôi, bây giờ anh phải đi nghe. Ngủ ngon nghe cưng.
Dạ. Khôi, em nhớ anh.
Sáu chiếc giang đỉnh chạy chậm chậm trên sông đầm dơi. Khôi ngồi im, nhìn rừng cây xanh. Rừng ở đây không đẹp, không hùng vĩ như ở cao nguyên, vì không có cây cao, và nhất là không có đồi núi gì hết. Chỉ là những cây đước, cây mắm, cây tràm xấu xí, cao chừng 10 thước. Đất sình bốc mùi ngai ngái, đen đủi và bằng phẳng. Cây trơ trọi, nước sông đục và mặn chát. Cá tôm nhiều vô kể, nhưng sánh ra không bằng một góc của mũi. Ban ngày cũng có muỗi, sáng trưa chiều tối đều có muỗi, cái thứ muỗi đàn với hàng triệu triệu con bay đen cả trời. Ở Sài Gòn cũng có muỗi, nhưng là thứ muỗi tiểu thư đài cát và e lệ. Muốn cắn người ta, nó còn bay vo ve, đảo qua lượn lại, hoặc là đậu lên da thịt một cách e dè, rồi mới chích kim vào. Còn muỗi ở Nam Căn thì hoàn toàn khác, đây là thứ muỗi ăn cướp, muỗi lương sơn bạc. Thứ mũi giang hồ, ngang tàn, không sợ bất kỳ cái loại thuốc trừ mũi nào, kể cả thoa hay là xịt của quân đội Hoa Kỳ. Muốn cắn là nó cứ từ xa ào tới, giống như một chiếc phi cơ phản lực chúi đầu xuống để thả bom. Vì vậy, đóng ở Nam Căn, người lính quốc gia phải đánh hai thứ giặc, đó là Việt Cộng và giặc mũi. Đốt điếu thuốc, Khôi thở dài, nhớ Thùy Dung vô cùng, nhớ muốn điên. Nhớ bàn tay mềm ấm, nhớ nụ hôn đắm say, nhớ ánh mắt long lanh tình tự, nhớ tiếng cười hồn nhiên và giọng nói ngọt ngào, môi hôn vồ vập, vòng tay quấn quýt với lời thì thầm bên tai. Mùi hương diễm tuyệt của tình yêu còn đọng hoài trong tâm tưởng, trên mái tóc ống mượt, trên bờ môi cong. Thùy Dung, không biết giờ này em đang làm gì? Em sẽ buồn khi trở lại căn cứ Bảy Hạp, không còn thấy bóng dáng chiếc tàu quen thuộc của anh nữa. Mình sẽ không còn có dịp ngồi bên nhau trong cái quán cà phê quê mùa, uống nước đá chanh, ăn hủ tiếu. Hết rồi những ngày mật ngọt, những giờ đàn hát. Thùy Dung ơi, hôm qua ông chỉ huy trưởng của anh trong lúc vui miệng mới tiết lộ cho anh biết là ông thiếu tá chi khu trưởng Cái Nước là bạn ở cùng xóm, học cùng trường với ông ta lúc còn ở trung học. Hai người rất thân nhau, nhưng từ khi đi lính họ ít khi gặp nhau. Ông nói cũng nhờ cái chiến thắng nhỏ của mình mà hai người mới gặp nhau. Anh hỏi ổng là đơn vị có còn biệt phái cho chi khu Cái Nước nữa hay không. Ông trả lời là có, và còn biệt phái dài dài. Ông còn nói cho anh biết một tin mừng là Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ có quyết định phục hồi cấp bậc cũ cho anh. Như vậy anh sẽ có nhiều tiền hơn để khỏi phải năn nỉ xin tìm em mua thuốc lá. Dung ơi, không được biệt phái cho chi khu Cái Nước là mình sẽ không được gần nhau. Anh sẽ không được ngắm nhìn cái nốt ruồi son trên chót mũi của em, không được hôn trên đôi má rám nắng hồng của em, cầm tay em để nghe em vẽ vời tương lai, nói chuyện vợ chồng con cái. Mơ ước khi đất nước thanh bình và tự do. Em năn nỉ anh đừng hút thuốc. Hút thuốc bệnh rồi chết. Bỏ em lại một mình. Alpha 9, đây Tango 12, nghe rõ trả lời. Đang ngồi ở lái tàu, Thành nhấc ống nghe và lên tiếng nói. 9, tôi nghe 12. Đã đổ quân bạn vào bên trái, nghe rõ trả lời. 9 nghe 12 rõ 5/5. Gác máy xong, Thành quay sang nói với Khôi. Tango 12 báo cáo đã đổ biệt động lên bờ bên trái. Khôi gật đầu, trong lúc đứng trên mui tàu, dùng ống dòm quan sát hai bên bờ. Anh thấy bóng những người lính mũ nâu thấp thoáng trong rừng tràm xa bờ sông chừng 50 thước. Đây là cuộc hành quân hỗn hợp, gồm có các đơn vị như hải quân, biệt động quân và địa phương quân nhằm di tản dân chúng ra khỏi vùng đồng dơi, đồng thời tìm kiếm và phá hủy căn cứ hậu cần của địch. Thường thường thì các cuộc hành quân như vậy có thể kéo dài một hoặc là hai tuần lễ và ít khi có những cuộc chạm súng lớn. Địch quân khôn ngoan, luôn luôn né tránh và chỉ đánh nhau khi bị bắt buộc hoặc là đã nắm chắc phần thắng. Tiếng súng nổ phía bên phải bờ sông, rồi sau đó những tiếng bụp bụp. Khôi buộc miệng la lên tiếng B-40 một cái và thấy lửa nhán lên sau chiếc tàu Tango 10 đang chạy trước. Tiếng nổ của đại liên 12 ly 7 và đại bác 20 ly bắt đầu réo lên thành chuỗi âm thanh kinh dị ở bờ bên phải của sông đầm dơi. Đăng Khôi, đây Tango 10, nghe rõ trả lời. Đăng Khôi nghe 10. Tụi nó bắn vô hầm máy, không ai bị thương, chỉ có một cái máy bị liệt, nghe rõ trả lời. Đăng Khôi nghe rõ 5/5. Khôi gọi máy báo cáo về bộ chỉ huy giang đoàn. Anh được lệnh phái một chiếc giang đỉnh hộ tống chiếc tàu bị hư máy ra ngoài cửa bồ đề để bắt đầu sửa chữa lại chiếc tàu này. Chiến tranh tăng dần cường độ. Điều đó được thấy qua số lính thương vong nhiều hơn, tàu bè bị hư hại nhiều hơn, các giang đỉnh không còn đủ cấp số, thủy thủ đoàn cũng thiếu hụt. Một năm trước đây mỗi chiếc Alpha có 6 người, thì bây giờ chỉ còn có 5 hoặc là đôi khi là 4. Nếu một nhân viên đi phép thì chỉ còn lại 3. Tim trôi trong bình yên, ngày qua trong im lặng, cuộc hành quân đã chấm dứt. Khôi cùng thủy thủ đoàn thở phào khi về tới Nam Căn. Lên bộ chỉ huy viết bản báo cáo xong, vừa ra khỏi cửa, anh đụng đầu ngay ông chỉ huy trưởng.
Tôi vừa mới nói chuyện với lại thiếu tá Hùng. Ông có xin biệt phái dài hạn 2 giang đỉnh. Cậu có muốn đi không?
Khôi chưa kịp trả lời thì ông ta lại vỗ vai anh cười cười và nói:
"Nè, ông lên tiếng xin đích danh cậu đó. Thôi, ráng chịu cực đi nha."
Dạ, chừng nào đi vậy đại bàng?
Tôi cho cậu với lại nhân viên 2 chiếc 9-11 nghỉ một ngày, lo lãnh đạn với lại dầu. Lãnh đạn tối đa nha, vì tình hình bên đó bệt bát lắm.
Trước khi bước vào bộ chỉ huy, ông ta còn vỗ vai Khôi lần nữa như để an ủi, vì anh phải bị biệt phái vào cái vùng xa xôi, không có tàu và trưởng toán nào muốn đi tới. Suốt đêm đó tuy trằn trọc không ngủ được, nhưng Khôi ráng dằn không liên lạc với Thùy Dung, bởi vì anh muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên. Đang ngồi xem xét giấy tờ trong hầm chỉ huy, thì Dung nghe được thứ âm thanh quen thuộc mà nàng trông đợi hơn nửa tháng nay. Đó là tiếng mái tàu nổ xình xịch. Hấp tấp bước ra sân, nàng thấy hai chiếc tàu ủi ngay trước cổng đồn. Vừa trở vào hầm chỉ huy, nàng đã nghe tiếng nói phát ra từ máy BRC-25. Bà Bùi đây ông Khôi, nghe rõ trả lời.
Bà Bùi nghe ông Khôi.
Hẹn bà ở cổng đồn, bà mà trễ hẹn hả, ông Khôi sẽ lên đồn cổng bà đi uống cà phê.
Bà Bùi nghe ông Khôi 5/5.
Vừa ra tới cổng đồn, Thùy Dung đã thấy Khôi đang đứng chờ. Hai người nhìn nhau, nhưng không ai nói với ai lời nào, ngoại trừ bước song song trên con đường đất dọc theo bờ sông. Mãi một lúc sau, Khôi mới lên tiếng.
Em khỏe không vậy?
Không, bệnh.
Bệnh gì? Tương tư phải không?
Tương tư ông Khôi.
Khom người đốt một điếu thuốc, Khôi mỉm cười và nói.
Nè, để lát nữa, ông Khôi bắt mạch, rồi chữa bệnh cho. Chữa là bảo đảm, chừng nào hết mới thôi.
Dám bảo đảm không?
Dám chứ sao không dám. Chữa hôm nay không hết á, thì ngày mai chữa tiếp. Chữa tới khi nào hết mới thôi.
Cái mặt thầy ghét á.
Vậy mà có người không lia lịa. Hai người ngồi vào cái bàn quen thuộc có cửa sổ nhìn ra bờ sông. Hai ly cà phê sữa đá được mang ra. Thùy Dung dùng cái muỗng quậy nước đá. Âm thanh phát ra nghe thật vui tai.
Khôi ở lại được bao lâu vậy?
Không biết, nhưng mà chỉ biết là dài hạn thôi. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, tùy theo tình hình của vùng này.
Em mong mình sẽ được ăn Tết.
Bây giờ tháng mấy rồi ha?
Tháng Giêng rồi, chỉ còn hơn tuần lễ nữa là tới Tết đó.
Hớp liên tiếp 2 ngụm cà phê, Khôi đưa mắt nhìn Thùy Dung và lên tiếng nói.
Hôm nay em nhìn lạ lắm á nha.
Biết sao không, em diện cho anh đó.
Như đồng tình, họ uống cà phê thật nhanh rồi quay trở về đồn. Vừa bước vào nhà thì Khôi lên tiếng hỏi.
Nè, bây giờ em tính cho anh ăn món gì đây?
Mì gói hay là gạo sấy? Ông Khôi muốn ăn món nào?
Trời đất ơi, hai cái thứ đó ngán tới cổ luôn á.
Nói chơi thôi, chứ em sẽ ra nấu canh rau dền cho anh ăn với cá kho, chịu không?
Chịu, nhưng mà anh muốn ăn món này trước.
Vòng tay mềm ấm của Khôi lại cuốn lấy người tình với nụ hôn nóng bỏng, vòng tay quấn quýt ân tình. Thùy Dung thì thầm.
Khôi, trời còn sáng.
Kệ mà, đâu có sao.
Không được, người ta thấy.
Nụ hôn của Khôi lại càng cuồng nhiệt hơn, thành lửa đam mê, ngùng ngục khói đắm say, hơi nóng thân thể của người yêu. Thùy Dung lại thì thầm trong hơi thở.
Người ta cười chết á.
Kệ, ai cười thì hở 10 cái răng thôi.
Chịu thua cái lì lợm của Khôi, Thùy Dung lùi dần về chiếc giường ngủ quen thuộc của mình.
Anh đói bụng chưa?
Đói quá chừng luôn á.
Em hâm cơm mình ăn, rồi anh đàn hát cho em nghe nha.
Thùy Dung ngồi dậy, nàng hơi đỏ mặt khi thấy Khôi nhìn đăm đăm vào thân thể lấm tấm mồ hôi của mình.
Anh nhìn gì vậy?
Thì nhìn em. Để sau này nếu mà mình có xa nhau đó, anh sẽ nhớ chứ.
Mặc vội quần áo và gài cửa cẩn thận, Thùy Dung quay trở lại giường, nằm gối đầu trong lòng người tình và lên tiếng thì thầm.
Anh hát cho em nghe đi.
Khôi ngồi dậy, nhòi người lấy cây đàn. Âm thanh dịu dàng chất ngất niềm vui bắt đầu vang lên.
Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này. Nghe thời gian lướt qua, mùa xuân khẽ sang.
Khôi cúi xuống, bắt gặp nụ cười gọi mời với ánh mắt long lanh tình tự đang nhìn mình như thách đố quyến rũ. Thùy Dung thật hấp dẫn và gợi cảm. Khôi lại lên tiếng hát tiếp. Vì anh không thể mang đến cho em những gì em đã mộng mơ, nên anh chúc em trong ngày mai và mãi đến sau này, những gì mà em hằng mong ước sẽ đến cùng em. Anh cảm ơn em những gì còn cho anh. Anh cảm ơn em những lần cùng chăn gối. Anh cảm ơn em. Cảm ơn tình em. Thùy Dung ứa lệ, qua màn nước mắt, nàng thấy gương mặt của Khôi chập chờn, gãy đổ, với nụ cười hiu hắt buồn, với giọng hát khàn đặc, ngậm ngùi vang vang, trong bóng chiều sắp tắt. Vẫn biết rằng tình là mây trôi, tình là gió cuốn, người ơi. Nhưng tôi vẫn thấy tim tôi bối rối, khi tôi ngồi gần bên em, và tôi đã biết yêu em. Thùy Dung vòng tay vít cổ người tình và kéo xuống, cho hai bờ môi chạm nhau qua nụ hôn nồng nàn, tê tái, có vị mặn mặn của những giọt nước mắt.
Thùy Dung yêu anh. Thùy Dung mê nghe anh hát.
Khôi mỉm cười, với nụ cười rũ buồn, ngây ngô như một gã điên đã lạc lối thiên đường. Em có về ngang qua con suối xưa, gom giùm ta nhé chút âm thừa, con sông tuổi nhỏ mùa xa ấy, mà ngỡ dòng đời chưa đã xưa. Đời như sương trắng trăng mây trôi, gối mộng thời gian vút cánh rồi, ai khắc thơ sầu trên phiến đá, cho mình tiếc nuối những ngày qua. Tiếng hát nhỏ dần rồi nhỏ dần. Khôi cúi xuống hôn vào đôi mắt long lanh lệ của Thùy Dung và thì thầm:
anh yêu em.
Thùy Dung mỉm cười, nàng đang hạnh phúc, dù thứ hạnh phúc thấp thoáng tai ương, nhưng trời đã cho, người đã cho, nàng nhận lãnh và tận hưởng, vì một ngày nào đó, Khôi của nàng sẽ vụt mất đi. Giọng của nàng thì thầm:
em thích hai câu, hiếm hoi hạnh phúc chuỗi thu gầy, ai đem nắng dệt màu hoa nhớ.
Anh cũng thích tình yêu trong nhạc của Từ Công Phụng, nó đẹp mà nó buồn.
Nhìn ra ngoài thấy ánh mặt trời le lói, Khôi lên tiếng nói nhỏ:
thôi bây giờ anh phải về tàu.
Anh không ăn cơm hả?
Không, anh đủ no rồi.
Khôi thì thầm vào tai người yêu mấy lời nói nhỏ. Thùy Dung đỏ mặt, cười sung sướng và lên tiếng nói:
em cũng mệt muốn chết, thôi anh về là em đi ngủ liền á.
Theo Khôi ra tới cửa, Thùy Dung đứng nhìn bóng của người yêu, tự dưng nàng lại thở dài. Khôi đứng cạnh bên nhau nơi ụ súng 12 ly 7 trước mũi tàu, gió thổi phần phật, chiếc cờ vàng ba sọc đỏ treo nơi cột cờ, chiếc Alpha 9 chạy sát bờ sông bên trái đi về hướng cửa biển.
Mát quá hả Khôi?
Khôi chỉ mỉm cười im lặng, anh đang dùng ống dòm quan sát khu rừng tràm, khu rừng đước ở phía sau trong kia. Rừng cây trơ trọi vì thuốc khai quang, cỏ úa vàng, những mô đất im lìm, không có gì đáng khả nghi và lo ngại. Nhưng Khôi biết chỉ cần vài giờ nữa thôi, khi bóng tối ụp xuống là kẻ địch sẽ xuất hiện. Họ âm thầm đắp cho những mô đất cao hơn, điều chỉnh ổ súng cối bắn chính xác hơn để giết người nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhìn Thùy Dung mặc áo giáp đội nón sắt, trông thật buồn cười và ngộ nghĩnh.
Nóng quá hả? Anh bắt Thùy Dung mặc làm gì cái thứ áo giáp nặng chình chịch và nóng chảy mồ hôi nè?
Đây là nội quy của tàu. Em á hả, không nghe theo là anh bắt buộc phải phạt, không cho lên bờ.
Anh rắc lô quá à.
Đang ngồi lái tàu, Thành cười lớn xen vô. Nè, chị lên làm thuyền trưởng đi, cho tụi này đỡ khổ. Anh Khôi đó, anh rắc lô lắm đó chị.
Chị mà lên làm thuyền trưởng á, sẽ cho Thành làm thuyền phó. Còn anh Khôi á, làm binh nhì. Chị sẽ quay ảnh như dế, cấm ảnh không được đi bờ, mà tối ngày ở trong phòng ăn với ngủ.
Anh rất là hân hạnh bị thuyền trưởng cấm phòng, chỉ có ăn với ngủ thôi.
Phải không?
Hay là mấy ngày sau thì anh năn nỉ xin lên bờ đó.
Gió thổi mạnh hơn khi tàu ra gần tới cửa biển, lòng sông cũng rộng ra hơn. Sóng vỗ vào thành tàu, nước bắn tung tóe. Khôi ra lệnh cho Thành quay mũi trở về.
Khôi, em có chuyện muốn bàn với Khôi.
Dạ, em xin nghe lệnh của thuyền trưởng.
Em tính tổ chức Tết và mời mấy anh em dưới tàu lên ăn Tết chung với lính ở trên đồn.
Vậy bà Bùi có mời ông Khôi ăn không?
Không có mời đâu. Ông Khôi thì bà Bùi khỏi cần mời. Không mời nhưng mà ông cũng nhào vô để ăn trước thiên hạ cho coi.
Ủa, chứ không phải bà Bùi dụ ông Khôi ăn hả?
Sức mấy mà dụ.
Anh với lại anh em dưới tàu đó dĩ nhiên là tán thành, chấp nhận lời mời của em, nhưng mà với một điều kiện.
Điều kiện gì?
Tụi này đó sẽ chia sẻ với lại mấy anh em ở trên đồn. Tại vì em biết mà, họ nghèo xác nghèo sơ, cơm không đủ ăn, áo còn không đủ mặc mà.
À, vậy là anh muốn hùng hả? Cũng được, mình sẽ ăn Tết trưa mùng 1, tối 30 á thì hai đứa mình sẽ ăn Tết với nhau, rồi anh hát cho em nghe.
Đây là lệnh phải không?
Không phải, tại vì anh là nghệ sĩ của lòng em mà.
Mà hôm nay 20 rồi?
Bữa nay 25 rồi. Em hy vọng là năm nay sẽ có hưu chiến thật sự. Chỉ mong họ để cho mình yên 3 ngày Tết.
Cho dù mà có hưu chiến đó cũng phải đề phòng thôi. Tàu ủi bãi cho Thùy Dung lên bờ xong, Khôi họp nhân viên của hai tàu lại và nói cho họ biết về lời mời ăn Tết của những người lính trên đồn. Thủy thủ đoàn vui mừng vì được lời mời, ít nhất họ cũng có những người quen biết để đón một mùa xuân chinh chiến. Xin là thuyền trưởng của Alpha 11 lên tiếng nói: "Nè, ngoài chuyện mang đồ hộp lên á, tôi sẽ lái tàu ra cửa biển mua cá đưa cho gia đình binh sĩ để người ta nấu luôn nha." Mỗi người đưa cho Xin 200 đồng. Sáng ngày 29, Xin lái tàu ra cửa biển, tìm mua được thật nhiều cá biển rồi cùng nhân viên của mình đem lên đồn giao cho Thùy Dung. Trong lúc đó, Khôi và chiếc Alpha 9 đi chợ Đầm Cùng nằm cách căn cứ Bảy Hạp chừng 5-6 cây số để mua bánh kẹo và nước ngọt. Khôi bỏ tiền túi ra mua 3 kết bia 33 và 2 kết bia lớn. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mắt Kẽm Gai, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.